Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn vào bùn, rồi xoa bùn trên mắt anh ấy và bảo: "Ngươi hãy đến hồ Siloe mà rửa." Hắn ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Đúng hắn." Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn." Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây." Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại Chúa hòa bùn và chữa mắt cho anh y lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi y: "Do đâu được sáng mắt?" Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi rửa đi và tôi được sáng mắt." Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát." Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Đó là một tiên tri." Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi y ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo: "Ngươi có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa Ngài, nhưng người là ai để tôi tin người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy người và chính người đang nói với anh." Anh ta liền nói: "Lạy Thầy, tôi tin." Và y sấp mình thờ lạy người. Đó là lời Chúa. Rồi bây giờ chúng con nhìn đây, mấy ngón tay, mấy to lên. Rồi mấy con có nhìn thấy rõ không? Rồi mấy ngón tay, mấy ngón, mấy ngón. Rồi nhắm mắt lại, mấy ngón. Sao kỳ vậy, hay vậy? Nhắm mắt mà sao biết hai? Nhắm mắt mà sao biết hai ngón? Vậy là nhắm hay mở? Không có thật thà, không có trung thực. Nhắm mắt thì sao biết ra dưa hai ngón tay? Nhắm mắt lại, mấy ngón? Mấy ngón? Mấy ngón? Rồi ai nói năm ngón dưa tay? Vậy là mở mắt hết đâu anh nhắm đâu. Không được, không được rồi. Thứ nhi không có trung thực rồi. Thứ nhi phải đơn sơ trung thực. Vì nhắm tất cả mắt lại, nhắm hết tất cả mắt lại. Rồi chưa? Mấy ngón tay? Ai nói ba ngón tay giơ lên? Ủa sao kỳ, nhắm mắt mà sao vẫn nói đúng ba là sao? Lại sai nữa, lại không trung thực nữa rồi. Lần cuối cùng, nhắm tất cả mắt lại, nhắm mắt. Rồi mấy ngón tay? Mấy ngón tay? Ai nói hai ngón tay giơ tay? Ai nói ba ngón tay giơ tay? Ai nói năm ngón tay giơ tay? Ai nói không có ngón nào giơ tay? Lại thì bây giờ cho thấy không? Là chú còn toàn là không có nhắm mắt thật. Mắt nhắm mà vẫn tí hí, phải không? Phải không? À đúng rồi, bây giờ nó sai mà nó dám nhận nó sai, nó tí hí mà nó dám nhận nó tí hí, thằng này xứng đáng cho phần thưởng. Ừ, cho con, vì con nói là con nhắm mắt lại mà con không nhắm mắt, con mở mắt ra con mới biết là cha giơ năm ngón tay, con mới biết là cha không giơ ngón tay nào. Mà lúc cha hỏi tại sao con biết, con dám can đảm là tại con hí mắt. Rồi cha thưởng con một cái CD lòng thương xót Chúa nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi,
đứng lên, nói.
Con cảm ơn cha.
Lúc nãy con có hí mắt không?
Dạ có.
Rồi, cho mọi tập hoa tay thưa anh chị em. Nó hơn người lớn là ở chỗ đó. Người lớn làm sai, làm bệnh, nhưng không dám nhận, chối tội, giấu tội, chối tội, rồi giấu tội, rồi thì tìm mọi cách để mà che chắn tội lỗi của mình. Thua một đứa con nít, thua một em thiếu nhi, tôi thấy tôi xấu hổ với em. Đôi khi chúng tôi linh mục tu sĩ có khi mình không có hồn nhiên, không có đơn sơ như đứa bé, không hồn nhiên, không đơn sơ đục, mình quanh co, mình giấu giếm, mình che đậy tội lỗi của mình. Rồi nếu mà có bị phát hiện thì mình tìm cách mình lấp liếm, tìm cách mình lấp liếm, tìm cách mình che đậy, hay là tìm cách mình bịt miệng những người mà nói lên sự thật. Cho nên suốt cuộc đời mãi mãi có mắt mà vẫn như là mù, có mắt mà vẫn như là, to lên, có mắt mà vẫn như là mở mắt ra nhưng mà vẫn là mù. Sáng gì nổi con? Không sáng nổi đâu. Tại vì khi mình mở mắt ra thì mình phải dám nhìn nhận sự thật, chấp nhận sự thật. Sự thật mới giải phóng con người. Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu nói sự thật mới giải phóng được con người. Nếu mình không dám chấp nhận sự thật, nếu mình né tránh sự thật, nếu mình bóp chết sự thật, và nếu mình dùng quyền lực, dùng đồng tiền, dùng thế lực để giết chết sự thật, thì lúc đó chúng ta mãi mãi vẫn là người. To lên, chúng con nói cho những người đó biết, chúng ta mãi mãi vẫn là người. Chúng con ai thích mù mắt giơ tay. Sao lại giơ tay à? Cha hỏi là chẳng biết gì cái gì đóng giơ tay. Cha hỏi chúng con là ai thích mù mắt giơ tay.
Mù mắt.
Sao con thích mù?
Con thích lắm.
Tại cha hỏi hả?
Con thích lắm.
Tại sao con thích mù mắt?
Con thích.
Con thích rồi, con thích mà con dám nhận, con thích dù mù, cha vẫn cứ thưởng con một phần thưởng. Dù sao cái sự trung thực nó vẫn hay hơn. Mình thích cái gì, mình dám nói cái đó, đó là ý thích của nó, mình phải tôn trọng. Rồi, con thích lắm. Rồi, thích mù. Bé nào nãy giơ tay nữa? Con hả? Con hả? Ai? Con. Bé nào thích mù đâu giơ tay? Nãy mấy đứa giơ tay mà còn đứa nào thích mù nữa không? Hả? Con. Con. Sao con thích mù? Ở đây, cứ nói, cứ thoải mái nói, cứ tự nhiên nói. Sao con thích mù?
Dạ, con muốn nói dối.
Con muốn nói dối? Nghĩa là sao?
Con muốn con.
Hả?
Con muốn.
Con muốn là có cái đĩa này. Hả? Hay sao? Con muốn sao? Con muốn cái gì nói cho nghe?
Dạ, muốn mù mắt rồi.
Con muốn mù mắt rồi, để cho thử cái con một cái CD. Con muốn và con dám nói cái điều con muốn. Có những người muốn mà không dám nói, không chịu nói, vì cái muốn của mình mà nói vậy nó kỳ quá. Nhưng mà mình vẫn tìm mọi cách để thực hiện cái ước muốn đó, cái ý muốn đó, nhưng mà không dám nói. Ngoài miệng thì nói ngon lắm, nhưng mà bên trong cái ý muốn gian tà của mình thì mình che giấu, nhưng mình vẫn cứ thực hiện ý muốn gian tà. Mặc dù ngoài miệng của mình thì mình nói ngon, nói ngọt, nói hay, nói đạo đức, nói thánh thiện, nói tốt lành lắm. Cái đó thì có mắt mà vẫn như là, to lên, có mắt mà vẫn như là, ôi chà, có mắt mà vẫn như là mù. Vì mình không dám nói thật cái điều mình muốn. Cái cái điều ước muốn xấu xa của mình, mình dám nói ra để người ta thấy cái đó mà người ta giúp mình tránh cái đó, để người ta giúp mình sửa cái đó, thì lúc đó mình mới tỉnh được, mình mới sáng mắt ra được. Cho nên thiếu nhi chúng con thân mến, anh chị em thân mến, chúng ta đang sống những ngày mùa chay thánh. Chúng ta có 40 ngày tĩnh tâm thánh, 40 ngày tĩnh tâm thánh ấy để anh chị em mình, để chúng con nhìn lại. Sao kỳ quá, sao phải nhìn? Có mắt mà đôi khi ta không nhìn, có nhìn mà đôi khi ta không thấy, có thấy mà đôi khi ta không chịu tin, có tin mà ta không chịu sống. Cho nên tĩnh tâm là để lắng lại, để nhìn cho rõ, nhìn cho rõ, nhìn cho kỹ, nhìn cho chính xác từng chấm, từng phẩy, từng vết đen trong linh hồn của mình, trong con người của mình, để khẩn nài Chúa, xót thương Chúa, lấy máu và nước của Chúa để Chúa rửa sạch tất cả những cái lỗi lầm đấy. Chúa lấy máu và nước của Chúa, Chúa thanh tẩy, Chúa thánh hóa, Chúa biến đổi con người của mình. Và Chúa lấy bùn, Chúa đắp vào mắt, rồi Chúa bảo mình đi rửa để cho nó sáng lên. Lấy bùn đắp vào mắt, đi rửa và sáng lên. Phải có hành động tín thác mới dám làm như vậy. Ông ơi, ông ơi, ông chữa cho tôi khỏi mù. Đây tôi chữa cho ông bằng cách lấy bùn đắp vào mắt. Ông nói sao kỳ vậy? Tôi đã tối tăm như vậy rồi, không thấy đường. Ông không xức thuốc thì chớ, ông không banh mắt tôi ra thì chớ. Ông lại bảo tôi lấy bùn mà đắp vào mắt là sao? Đã tối thì chớ mà lấy bùn nó đen hay nó trắng? Bùn nó đen hay nó trắng? Còn các con nhắm mắt vào con thấy màu trắng hay màu đen? Nhắm mắt vào thấy màu đen. Rồi ông lại lấy bùn đen đắp vào cái mắt tôi. Đã đen gặp cái thằng đen thì nó thành mấy thằng đen? Hai thằng đen, nó còn tối tăm hơn. Ông nói sao vậy? Ông chữa cho tôi thì ông làm ơn ông banh mắt tôi ra. Ông chữa cho tôi mà ông bắt tôi nhắm bịt mắt hết tôi lại thì tôi còn thấy gì nữa ông ơi? Mà cái người mù ấy làm hay không làm? Người mù ấy làm hay không làm? Làm hay không làm? Nếu mà không làm thì anh ta không được chữa. Anh ta phải làm thì mới được chữa. Mà làm theo lời của Chúa chứ không phải làm theo lời của thế gian. Làm theo lời của Chúa thì mới sáng mắt ra. Còn làm theo lời thế gian, mù lại hoàn. Có lên mù lại hoàn. Mù, mù lại hoàn, hoàn cái gì? Mù lại hoàn. Mù, mù vẫn cứ mù, mù thì lại vẫn cứ mù. Mà vì không làm theo lời Chúa cho nên là vẫn mù. Mà không làm theo lời Chúa mà làm theo lời thế gian thì mù lại càng. Nhớ rõ, nhớ cho rõ, tĩnh tâm để lắng tâm hồn lại. 40 ngày chay thánh này mình lắng tâm hồn mình lại để soi lại con người của mình. Các anh chị huynh trưởng, người làm cha làm mẹ, rồi thiếu nhi chúng con và linh mục tu sĩ, những cha phụ trách, những người lãnh đạo cũng phải lắng tâm hồn mình lại, tĩnh lại. Chúng con có thấy cái hồ nước không? Có ai thấy cái hồ nước không? À, khi mà chúng con lấy tay mà chúng con đập vào á, thì nó gợn sóng, phải không? Chúng con nhìn xuống thấy rõ gì không? Không. Hay cả chúng con quậy lên, nó đục ngầu có thấy gì không? Không. Nhưng mà phải để cho cái hồ nó lắng thật lắng, tĩnh thật tĩnh, yên thật yên. Lúc đó mình nhìn xuống cái hồ, mình mới thấy rõ tận đáy của cái hồ, thấy rõ từng cọng rêu, thấy rõ từng con cá, thậm chí mà thấy những cái con loang quang cũng thấy. Đó, lúc đó mình mới thấy rõ được đâu là đất, đâu là cát, đâu là loang quang. Còn nếu mà lúc nào cũng xôn xao, lúc nào cũng đi không bao giờ ở nhà, lúc nào cũng chạy không bao giờ chịu đứng, lúc nào cũng bon chen không bao giờ chịu dừng, lúc nào cũng lăng tăng lăn xăn, chạy hết chỗ này chạy hết chỗ nọ, chạy hết chỗ kia, lúc nào cũng đi hết chỗ này đi chỗ nọ đi chỗ kia, lúc nào cũng lo tìm hết của cải, đất đai nhà cửa, danh công danh sự nghiệp, thì còn giờ đâu mà lặng, còn tâm hồn đâu mà tĩnh. Mà không lắng không tĩnh thì làm sao thấy rõ được mình, mà không thấy rõ được mình thì làm sao sửa mình được. Phải thấy rõ mình như thế nào mới sửa mình được, thấy rõ con người của mình như thế nào thì mới ngửa mặt lên mà khẩn nài lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Cho nên chúng con nghe lại lời Chúa nói trong bài đọc 2 để anh chị em mình mỗi người trong những ngày tĩnh tâm này lắng tâm hồn xuống mà thấy rõ mình hơn. Thấy rõ mình hơn là mình phải sống thế nào đây? Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Xưa kia anh em là tối tăm, bây giờ anh em là sự sáng ở trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng. Anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng, đừng ăn ở như con cái của sự tối tăm nữa, mà ăn ở như con cái của sự sáng là sao? Bởi vì hoa trái của sự sáng là ở tại tất cả những gì là tốt lành, công chính và chân thật. Cái quan trọng thấy được hoa trái của sự sáng, biết được người nào đang là con cái của sự sáng, người nào là con cái của sự tối tăm, đó là những người ấy sống tốt lành, công chính và chân thật. Như thiếu nhi lúc nãy, cái sự chân thật của chúng con, cái điều mà chúng con thì hí mắt lươn, bảo là nhắm mắt lại mà cứ mở mắt ra hay là hí hí mắt mà nhìn, đó là sai, đó là lỗi, không trung thực. Nhưng mà dám can đảm nhìn nhận rằng thưa cha, con biết là cha giơ năm ngón tay là vì con tì hí cái mắt, dám trung thực nói cái lỗi của mình, dám can đảm nhìn nhận cái lỗi của mình, đấy là con đã là con cái của ánh sáng. Mà nếu mà làm sai rồi mà cứ cố tình mà nói rằng tôi không sai, tôi biết là năm ngón, tôi biết là ba ngón, vì tôi biết chứ không, tôi không mở mắt, mặc dù mình mở mắt mình lại liếc liếc, mình hí mình nhìn, như thế ta không trung thực, không chân thật, ta vẫn ở trong bóng tối. Dấu chỉ của người ở trong ánh sáng là tốt lành, công chính và chân thật. Sự công chính là làm cái gì nó cũng đường ngay lẽ phải mà làm. Công chính là cứ đường thẳng mà đi, đừng lắc léo, đừng quanh co, đừng úp mở, đừng giấu giếm. Công chính là mọi sự nó cứ phải rõ ràng như ban ngày. Công chính là mọi sự nó phải đúng, chứ không được quanh co, không được lấp liếm. Công chính là cái gì nó ra cái đó. Một là một, hai là hai, ba là ba. Một không có là một rưỡi, ba không có là ba rưỡi. Không có chấm phết, thêm mắm, thêm muối, đặt điều bịa chuyện ở trong đó. Một người ở trong ánh sáng là một người dám nói sự thật, sống sự thật, công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì. Nghe rõ. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa thì ta làm. Chuẩn nhắc lại. Những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa thì ta làm. Mạnh lên. Những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa thì ta làm. Nếu đẹp lòng Thiên Chúa, chết tôi cũng làm, khó khăn cách mấy tôi cũng làm, đe dọa cách mấy tôi cũng làm, anh ngăn cản cách mấy tôi cũng làm, vì tôi chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa chứ không làm đẹp lòng thế gian. Con đừng thông phần vào những việc của con cái tối tăm. Tối tăm đã tối rồi mà mình còn thông phần vào, mình là con cái sự sáng mà sao lại đi thông phần vào những cái việc của con cái bóng tối, của con cái của ma quỷ, của sự dữ, của thế gian? Tại sao vậy? Tại sao? Mình là con cái của ánh sáng mà, mình là linh mục mà, mình là tu sĩ mà, mình là giáo dân, là Kitô hữu mà, tại sao mình lại thông phần vào những việc của con cái thế gian để mà đi thông đồng làm những điều xấu xa, làm những điều bậy bạ, làm những điều mờ ám, làm những điều tăm tối? Tại sao phải làm như thế? Tại sao phải làm như vậy? Đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm, không sinh lợi ích gì đâu. Nếu mà có cái lợi trước mắt nhưng mà cái hại sau lưng mình không thấy, nếu có được lời lãi cả thế gian này mà mất linh hồn thì ích gì? Tại sao phải thông phần vào những việc tối tăm đó? Nhưng phải tố cáo thì hơn. Lời Chúa nói rất rõ là phải tố cáo thì hơn, chứ không phải là thông phần. Không những không được thông phần mà còn dám mạnh dạn lên tiếng tố cáo những điều sai trái đó, những điều sai quấy đó, những điều sai phạm đó, thưa anh chị em. Vì chưng việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Việc chúng làm cách thầm kín, dù có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Mọi việc tỏ bày đều là sự sáng. Thôi thì cứ tỏ bày ra đi, thôi thì cứ sống chân thật với nhau đi, thôi thì cứ sống trong ánh sáng đi. Tại sao lúc thì sáng, lúc thì tối, lúc thì mờ mờ, lúc thì ảo ảo, lúc thì động tác giả, lúc thì động tác thật, là sao? Tại sao phải làm như thế? Có gì thì anh chị em mình, trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình, chúng ta ngồi đối thoại với nhau để tỏ bày mọi sự ra. Vợ chồng có gì thì nói với nhau đi, anh chị huynh trưởng với em giáo lý viên có gì thì nói với nhau đi, cha sở với giáo dân có cái gì thì nói với nhau đi, anh em linh mục tu sĩ trong cộng đoàn có cái gì thì nói với nhau đi. Mọi việc tỏ bày trong ánh sáng đi. Tại sao mà lúc sáng sáng, lúc tối tối, lúc mờ mờ ảo ảo, để làm cái gì? Con cái sự sáng thì là con cái sự sáng, không được thông phần vào những việc của con cái bóng tối, của ma quỷ, của thế gian. Bởi vậy thiên hạ nói, hỡi kẻ đang ngủ hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên người. Hỡi kẻ đang ngủ hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi sự chết vì Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên người. Hỡi kẻ đang ngủ hãy trỗi dậy, hỡi người đang ngủ mê hãy trỗi dậy, hỡi người đang thông phần vào việc của con cái thế gian hãy tỉnh thức, hãy dừng lại đi, dừng lại còn kịp đó, mở mắt sáng ra để thấy chúng ta đang là con cái của sự sáng hay con cái của sự chết, đang là con cái của Thiên Chúa hay con cái của ma quỷ, đang làm việc cho Thiên Chúa hay làm việc cho ma quỷ. Tỉnh thức đi kẻo trễ đó.